Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quyển là Kinh Bồ Tát, Kinh Phật Vọng Bồ Tát Giới Giảng Dạy, củng cố và thượng chủ tịch và thượng na giảng và được ghi lại thành tài liệu. Chúng ta sang nội dung thứ tư, đó là truyền thọ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về điều kiện của giới tử thọ giới Bồ Tát. Đối với Bồ Tát, người Phật tử, người giới tử mà lãnh thọ, nó cần có hai cái điều kiện căn bản. Thứ nhất là phải có cái thiện để cảm cái nhớ, và thứ hai là nó phải không có cái chướng. Thứ nhất là chúng ta nhớ là điều kiện họ trì giới pháp thì một là phải có cái thiện để cảm đến cái giới của mình lãnh thọ, còn hai là mình không có bị dướng vào các cái ác, các cái nghiệp chướng đó. Nói về cái thiện thì theo Bồ Tát Giới Bổn Sớ của Pháp Sư Nghĩa Tịnh, chúng ta sửa lại trong tài liệu Nghĩa Tịnh, Pháp Sư Nghĩa Tịnh, thì người muốn thọ giới Bồ Tát phải có 10 thân hạnh như sau. Thứ nhất là sinh tâm tha thiết đối với vô thượng Bồ Đề, nghĩa là mình phải có cái lòng khát khao, có cái lòng mong cầu. Do vậy là đang trên giới nếu thành tựu thì phải có 3 yếu tố để tác thành nên cái đang trên giới đó nó như vậy. Thứ nhất là cái người thọ giới phải khát khao, phải sinh cái tâm mà khát ngưỡng cần cầu giới pháp. Cái thứ hai là giới sư phải là thanh tịnh, giới sư phải hướng dẫn cái người thọ giới cũng như là truyền giới chúng ta. Và thứ ba đó là cái đàn truyền giới nó phù hợp với danh pháp, với lời Phật dạy thì nó mới sinh ra một cái luồng vô tác giới thể, nó tạo thành là cái tính. Ví dụ như giờ ở tỳ kheo thì thông qua cái sự khát khao của giới tử, thông qua cái sự thanh tịnh của giới sư, thông qua đạt truyền giới nhân pháp thì nó sẽ tán thành lên giới tệ tỳ kheo. Còn nếu như chúng ta là Phật tử thì cũng cần tán thành lên giới tử cho chúng ta, còn gọi một cái từ dễ hiểu đó là thọ giới và dục đạt giới. Do vậy có nhiều người mà không phát tâm, không có tâm thọ mà thấy người khác thọ rồi cũng là ghi tên thọ cho vui thì trường hợp đó không được. Mình thọ mình phải có cái lòng tha thiết, mình phải nghe, phải hiểu, rồi mình phải phát cái tâm mà lãnh thọ như pháp. Do vậy có nhiều người là đăng ký để mà thọ giới, đăng ký để quy y, nhưng mà nói là bận việc không đến dự được thì xin chùa làm cái giấy và xin cái giấy nó mang về. Chúng ta nó hoàn toàn cái giấy chỉ là cái giấy, nó không có một cái giá trị gì cả. Quan trọng là mình đến mình hiểu những cái điều mình sắp lãnh thọ và mình phát nguyện lãnh thọ, cũng như là thọ giới, cũng như là quy y, mình phải phát lên ba cái lời nguyện quy tâm vào. Còn thọ giới thì mình lãnh thọ từng cái điều giới. Thứ hai đó là suốt đời rìa ác tri thức, gần thiện tri thức. Bây giờ nếu như mình gần những cái chuyện ác, những người thường xuyên làm chuyện ác, mình gần như vậy thì làm sao mình thực hành cái hạnh Bồ Tát được? Mình làm cái gì đó mà người kia mà cứ ngăn cản hoài, làm sao mình làm được? Còn mình làm gì sai mà gần người ác, cho đó người ác cứ là khuyến khích mình làm gì sai. Do đó mình cần phải là suốt đời lìa ác tri thức và gần thiện tri thức. Thứ ba, suốt đời hối lỗi tùy hỷ quyến thịnh Phật pháp, hồi hướng chúng sinh tăng trưởng Phật đạo. Thứ tư, suốt đời đem hết năng lực cúng dường Tam Bảo. Thứ năm, đó là suốt đời biên chép đọc tụng kinh điển phương đẳng vì người nhạc giảng. Gồm mấy cái điều này, chúng ta nói cái ý này này. Chúng tôi thường khuyên với Phật tử chúng ta có một điều chúng ta phải ghi nhớ, phải thường phát nguyện, đó là mỗi khi đối trước Tam Bảo chúng ta phải phát nguyện: hôm nay con quỳ trước Tam Bảo, con xin thành tâm sám hối, sám hối tam nghiệp tội, tội từ thân, từ cậu, từ ý, tội từ vô thể gây tạo, hiện tại gây tạo, dị lai gây tạo. Nghĩa là mình sám hối tất cả các tội nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý của mình, từ quá khứ, hiện tại và dị lai. Nếu mình xin nguyện, mình sám hối nó tiến rồi thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng. Tiến trừ những chướng thì mình cảm thấy người rồi mình nó nhẹ nhàng. Và cái ý thứ hai mình cần phải nhớ, đó là đời đời kiếp kiếp sinh ra được gặp Phật Pháp, được gặp Phật Pháp, được gặp Thầy Lan, được gặp bạn tốt. Do đó là nếu như mình không được nương tựa với Thầy Lan, Thầy Lan không gần gũi với những người bạn tốt, thì làm sao thuận duyên để mình tu tập, làm sao cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình được tốt đẹp. Gia đình mình gần với những cái người mà có tâm ác, có tâm xấu, do đó là mình sẽ cảm thấy cái cuộc sống của mình như thế nào. Còn nếu như một cái vị thiện hữu trí thức mà mình không được gần, ví dụ mình không được gần những cái người bạn tốt, không được gần gũi tiếp xúc với những vị thầy tốt, thì đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hiếm hoi. Mà mình phải phát nguyện gặp thầy lành, gặp bạn tốt, để ai là thầy lành, ai là người bạn tốt thì người đó sẽ có cái duyên gặp mình và tiếp xúc với mình về lâu về dài. Còn nếu như mình có cái duyên quy y với thầy đó mà thầy đó không có những cái phương pháp tu tập tốt, hoặc là không hướng dẫn mình đi trước đường, thì tự nhiên giữa mình và cái gì đó nó sẽ hết duyên. Hết duyên thì mình sẽ gặp được một cái vị thầy khác có thiện duy, có cái đầy đủ năng lực để hướng mình đi đúng đường, đúng hướng, và cái việc tu tập của mình gặp được nhiều điều lợi ích. Do đó là chúng tôi thường hay khuyên Phật tử đừng nên thần tượng một vị thầy khác, mà mình nên là thể hiện cái lòng thành tôn kính tăng. Còn nương tựa một cái vị thầy mà xem vị thầy đó giống như là thần tượng thì không sớm thì muộn chúng ta cũng rơi vào chúng ta khổ sở phiền não. Bởi vì mình thần tượng vị thầy đó mà một hôm mình biết vị thầy đó có một cái việc gì đó nó không như ý thì mình cảm thấy là phiền não. Hoặc là có những điều mà người khác nói xấu về vị thầy của mình, mình nghe theo mình cũng khởi lên phiền não. Không chết vị thầy đó không có xấu mà mình nghe theo mình cũng khởi phiền não. Rồi mình chứng kiến vị thầy đó chưa hoàn thiện mình cũng cảm thấy phiền não. Do đó tốt nhất là mình cứ nguyện gặp thầy lành là tốt. Ai là thầy lành hướng dẫn mình đi đúng đường thì người đó có duyên với mình về lâu về dài. Nếu như mình nương tựa với ý gì đó mà gì đó không có định hướng cho mình đi đúng đường thì mình với người đó tự làm hết duyên, và mình có duyên gặp được cái gì thầy khác sẽ hướng dẫn mình đi trên con đường tu tập mình sẽ tốt. Và mình nhớ cái câu cuối cùng chúng tôi nói lúc nãy, đó là đời đời kiếp kiếp sinh ra được gặp Phật Pháp, được sống trong cái pháp, thực hành giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta chỉ nhớ ba cái ý đó thôi: nghiệp chướng tiến trừ, gặp thầy lành bạn tốt, đi trên con đường tu học Phật Pháp. Ba cái đó là ta cảm thấy rất an lạc. Thứ sáu là xin lòng thương xót cứu giúp những người cô độc nghèo khổ, vi phạm pháp luật. Điều này rất khó. mình cứu giúp những người mà nghèo khổ thì hãy là đơn giản, nhưng mà giúp những người mà vi phạm pháp luật cái điều đó rất khó. Bởi vì mình thường quan niệm thế nào, quan niệm thế nào, mình quan niệm là gieo nhân nào gặt quả đó. Hai cứ làm hai thậm chí thì bây giờ phải chịu cái sự trừng phạt. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều thế này: không phải tất cả những người bị mang án tù, những người ngồi trong trại đều là những người mà chịu cái mức án đúng với cái tội danh của người đó hoặc là với cái bản án của người đó. Chúng ta không có ý gì trong đây, nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta nói là có rất nhiều người cũng là bị mang cái án quan, án sai và rơi vào những cái tình huống mà bản thân người đó không phải là sao. Ví dụ có những lúc mà chúng ta làm ăn thua lỗ, vợ nào cũng giận phải vào tù, những người đó không phải là xấu nhưng phải rơi vào những hoàn cảnh đó. Còn có những người mà một cái hoàn cảnh vô tình gì đó mà ta cũng vào được đó. Mà mình cứ nhìn những người trong trại, những người trong tù, mình cứ là tạo nên cái hàng rào cách biệt. Rồi người mà trong tù sống một ngày trong đó bạc bên ngoài thế nào, một ngày trong tù mà thiên thu tài ngoại, là ngồi trong đó một tiếng đồng hồ là cảm thấy nó khổ sở cỡ nào rồi. Nhưng mà chúng ta có duyên, chúng ta tiếp xúc, chúng ta biết hòa thượng diệt chủ, chúng ta là một trong những người mà đưa Phật giáo vào trong các trại giam. Thì khi vào đó chúng ta mới thấy người ta rất cần, rất cần. Bởi vì ở trong đó với chúng ta có một khoảng cách rất lớn. Nếu như chúng ta mà đi vào trong đó thì mình sẽ tạo rút ngắn khoảng cách nó lại. Người đó vẫn cảm thấy là gần gũi với mình, gần gũi với mình. Do vậy thì trước mắt là người đó chuyển hóa cái nội tâm. Thay vì mấy ngàn người sống trong đó mang cái tâm trạng giống như sống trong địa ngục, thì người ta được tiếp xúc của mình, ta cảm thấy cuộc sống rất tươi đẹp, rất bình thường. Người ta cải tạo rất tốt để trên ngày ra làm lại cuộc đời. Còn nếu như mình không quan tâm tới thì những người này, người ta cứ sống trong cái sự cam khổ đó, và khi ra đời thì người ta vẫn tiếp tục những cái ngành nghề cũ. Người ta không chuyển đổi, không có sửa, thì thứ nhất là bản thân người ta tiếp tục lao vào đường tội ác, và cái thứ hai đó là xã hội sẽ gặp nhiều cái việc xấu tiếp theo. Còn nếu như mà mình vào trong đó chỉ cần một cái thời khắc ngắn, một tiếng hai tiếng đồng hồ, và chuyển hóa được mấy ngàn người như thế đó, thì thấy gì nên làm hay là không nên. Do đó là đầu tiên thì sẽ được từ sư Thiện Minh cũng như là hòa thượng ở đây tổ chức đi vào, thì cứ nghĩ là Phật tử sẽ không tán thành, mọi người sẽ không tán thành, nhưng mà chỉ thông qua một lần đi thì cái sự hướng tâm của Phật tử rất lớn, và mỗi chuyến đi rất nhiều Phật tử tham gia. Và khi mà chúng ta được vào trong đó rồi thì mình sẽ thấy được cái cảnh mà Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục. Cái nơi đó là nơi địa ngục của trần thế, mà mình lúc bây giờ mình vào trong đó mình giống như là một vị Bồ Tát. Mỗi người vào trong đó ra không khỏi cửa này, trừ cái ngày có mình. Ngày có mình thì mọi người ra tiếp tục như vậy, còn những ngày còn lại mọi người là khép trong bốn bức tường đó. Còn mình thì mình ra vào tự tại, rất thoải mái trong trại giam, trong khi những người khác thì không được. Thì mình vào trong đó suy nghĩ nó chẳng khác nào Bồ Tát vào trong cái địa ngục. Thì do đó là mình thấy những nơi đó mình cần quan tâm hơn. Địa tạng thì pháp miễn là địa ngục chỉ có thể phẩm tạng Phật. Còn chúng ta là pháp miễn làm vị Bồ Tát, thọ trì với Bồ Tát, thì mình phải có cái tâm thương cứu giúp người nghèo khổ và cũng thương những người vi phạm pháp luật. Đó là điều thứ sáu. Điều thứ bảy đó là suốt đời tinh sống cầu một Phật đạo. Nghĩa là mình không phải là cầu trong một cái đời này, trong một đời này, mà mình phát nguyện thọ trì với Bồ Tát là từ thân này cho đến thân thành Phật. Nghĩa là cầu từ chừng nào đến chừng nào. khi mình thành Phật thì thôi. Thứ tám, đó là khi ở trong trần lao ngũ dục có phiền não phát sinh, phải tìm cách khắc phục. Do vậy là có câu là vô bác sợ nhân, chúng sinh sợ bạc. Nghĩa là mình bình thường thì mình thấy cái quả đến, thấy cái việc xấu đến với mình thì mình sợ. Nhưng mà Bồ Tát thì không như vậy. Bồ Tát sợ nó nhanh, là thấy làm việc đó sẽ đem đến kết quả xấu cho Bồ Tát là sợ không làm. Còn ở trong trần lao, trong ngũ dục, trong tiền nào thì khi tiếp xúc với tất cả những trạng thái mình tìm cách mình khắc phục, mình chuyển qua nó. Bởi vì mình sống với nó không đem lại cái lợi ích gì cho mình. Bây giờ mình bị mất tiền, hay tối ngày mình buồn mình rồi, tiền nó có tài được hay không? Hoặc là mình đang bệnh, đang đau. Đang bệnh, đang đau thì mình phải làm sao để hết bệnh. Bệnh đau mà mình nằm, mình không muốn tốt, mình không điều trị thì làm sao hết được. Và mình lúc đó cũng không buồn rầu, không than thở trách móc, mà mình phải chấp nhận nó và tìm cách khắc phục nó. Đó là điều chúng ta. Điều thứ chính là khi tâm cầu vô thượng bồ đề bị đuối sụp, hay khi tâm sinh tham lắm pháp tiểu thừa, phải tìm cách trừ nghiệp. Ở đây chúng ta dùng từ tiểu thừa, mình hiểu cái ý như thế này, nghĩa là mình đang hướng tâm làm việc lợi cho chúng sinh. Bây giờ mình lại là cái tâm nó bị đuối sụp, trở lại cái tâm tiểu thừa. Tiểu thừa ở đây nếu em mà rơi vào cảnh đó thì mình tìm cách trừ nghiệp nó. Chúng ta lấy cái ví dụ đơn giản thế này. Bây giờ mình đi làm từ thiện, mang quà đến cho bà con ở vùng đó, gặp cái việc gì không như ý, lúc bây giờ mới hối hận. Hối hận mai mốt không đi làm từ thiện nữa. Nghĩa là mình đang làm cái việc lợi ích cho mọi người, bây giờ mình hối tâm mình không đi làm nữa thì mình chỉ lo cho mình thôi. Thì đó là mình hiểu cái nghĩa nó giống như là mình bỏ đại thừa trở về tiểu thừa, bỏ cái tâm rộng lớn trở về cái tâm thấp hèn nhỏ bé của mình, ích kỷ của mình. Thì mình tìm cách diệt trừ ngay cái việc gì đó phát sinh do nhân duyên gì, chứ không phải là không có cái việc đó nhưng không như ý đó mình bỏ, mình không đi làm cái việc lợi ích cho mọi người. Hoặc là mình chê những cái kinh điển này không phải là kinh điển cổ Phật, kinh điển kia mới là cổ Phật. Rất nhiều điều chúng ta chỉ hiểu cái đơn giản mình áp dụng. Điều thứ 10, xả bỏ được tất cả và sở hữu không tiếc, kể cả thân mạng. Bởi vì người ta thường nói khi mà nhân duyên nó đã hết thì cái nút áo còn phải cắt để lại, nói như là tài sản. Ai mà đóng vào tài sản thì quay trở lại làm các con vật để giữ nhà, giống như một cái vị dưỡng giả. Vị dưỡng giả làm con gà, mà con gà đó chính là cha của mình, con gà đó chính là cha của mình. Còn dù những con chó mà nó ở trong nhà mình, biết đâu đó là cha mẹ, những người thân của mình khi trước mà còn tiếc của, chôn cất tài sản ở đâu, sợ mất cho đó là đầu thai lại con chó để mà giữ cái tài sản đó. Thì do vậy chúng ta phải là xả bỏ tất cả những tài sản mình còn sống thì mình sở hữu nó để đọc phương tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Còn khi mình đã từ bỏ cái xác thân này thì mình có người thân của mình là những người thừa hưởng những cái tài sản này như mắt. Một là mình di chúc để lại, hai là không di chúc thì theo cái hàng thừa kế thì mình cứ yên tâm giao lại, đừng trước bận. Mình tiến cái tài sản đó làm sao mình siêu thoát được, làm sao mình sanh vào mình đại như thế. Chúng ta nên nhớ một cái ý thế này. Trước đây thời cha mẹ mình sinh ra thì thời gian đó rất là khổ sở, đời sống xã hội của Sài Gòn không phải như bây giờ. Nhưng mà đời của mình thì sao? Mọi việc tốt đẹp hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ nếu như với cái đà phát triển của đất nước chúng ta mà một mai chúng ta bỏ cái thứ này thì mình cứ là cần bám víu vào tài sản để làm một cái linh hồn nhất dưỡng ngày mai mai đó, và cầu thai vào cái loài súc sinh để giữ những cái tài sản mình có. Mà mình cứ tùy theo cái duyên đó mình thọ sinh. Một, sanh vào những cảnh giới tốt đẹp của chư Phật. Hai là mình sinh trở lại làm người. Nếu như mình sinh trở lại làm người thì 20 năm sau mình trở thành một chàng trai 20 tuổi, một cô gái 20 tuổi gì đó. Thì cái xã hội của 20 năm sau nó tốt đẹp như thế nào? Chúng ta suy nghĩ như vậy, mình sẽ chọn cách nào là tốt nhất theo nghiệp để mình tái sanh. 20 năm sau mình hưởng cái cảnh đất nước nó phát triển như vậy, đời sống vật chất là như vậy, hay là mình sanh vào những cảnh giới tốt đẹp, hay là làm con ma giết dưỡng, hay là mình làm những cái con vật để giữ những cái tài sản đó. Do đó là xả bỏ tất cả cái trực sở hữu. Điều này khó nhưng mà mình nên hướng cái này. Bởi vì tài sản là do mình tạo ra, tự nhiên mình xả bỏ đi thì rất là khó. Do đó là mình phải chịu cái điều này. Cái thứ hai đó là không có các cái ác để làm chướng giới. Cái chướng thì gồm có ba: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng gồm có bốn thứ: phóng dật. Phóng dật nghĩa là tâm mình cái hay phóng túng lung tung. Hai là không thiết tha. Ba là bị người khác ràng buộc. Bị người khác ràng buộc chẳng là nhưng mà mình nghèo khó, mình làm không cho người, làm những việc cho người. Bị người khác ràng buộc, muốn đi chùa học giáo lý như thế này không đi được, muốn đi chùa tụng kinh không đi được, giờ đó là phải có cơm, phải rửa chén. Rồi sinh hoạt cùng con, đời sống khó khăn khổ sở, bây giờ phải bán nước mía ở ngoài đường, phải đi làm công việc gì đó, không đi chùa được, đó là bốn cái thứ phiền não nó làm chướng ngại. Nghiệp chướng thì còn có hai thứ: một là phạm bảy tội nghịch, hai là phạm mười giới trọng. Mười giới trọng thì chúng ta sẽ học sao. Còn bảy tội nghịch thì tại sao tới bảy tội? Thường mình chỉ nghe ngũ nghịch thôi đúng không? Giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng, làm thân phận ra quyết, đó là ngũ nghịch. Từ trước tới giờ mình chỉ nghe ngũ nghịch, tại sao nay có thêm tới hai cái tội nữa? Thì chúng ta nên nhớ rằng thinh danh thì ngũ nghịch, Bồ Tát là thất nghịch. Bồ Tát ngoài năm tội nghịch kia nó có thêm hai cái tội nữa: một là giết hòa thượng, hai là giết a sa lê. Giết hai gì đó, hai cái thành phần đó mình sẽ tạo và gọi là thất nghịch. Thứ ba đó là không có những cái bao chướng. Cái báo chướng đó là địa ngục, ngã quỷ, xuất sinh và sinh nợ, bắt công lưu dòng. Địa ngục tức là mình sinh ra địa ngục, chịu cái sự hành phạt khổ sở như vậy, làm sao mình thọ trì giới pháp được? Mình sinh làm đầu ngã quỷ hoặc sinh làm xuất sinh không nghe hiểu, hoặc là cái nghiệp chướng của con ruồi, con muỗi, làm sao mình thọ trì giới pháp được? Hoặc là mình sinh nợ bắt công lưu dòng, những cái nơi mà không có Phật pháp. Thì đó là ba cái ác nó làm chướng ngại: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng nó là trong hiện đời của mình, còn cái báo chướng này nó là cái quả báo trong tương lai, do mình tạo những cái tội mà nó chiêu cảm lấy những cái quả báo xấu. Đó là nói về cái điều kiện của người giới tự họ giới. Bây giờ chúng ta sang điều kiện của pháp sư truyền giới. Thì có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là theo kinh Anh Lạc. Theo như kinh Anh Lạc thì vợ chồng lục thân có thể làm thầy truyền giới cho nhau được. Là ví dụ như vợ chồng chúng ta là một vị đã thọ giới Bồ Tát. Bây giờ mình muốn là thọ thì người chồng đó có thể làm pháp sư để mà truyền giới cho người vợ, cho con, cho cháu, cho những người thân trong gia đình được. Thứ hai đó là theo kinh Phạm Vọng. Theo kinh Phạm Vọng thì người hay truyền giới hướng dẫn thì phải là người xuất gia đầy đủ năm kinh. Như vậy thì chúng ta đang theo tinh thần kinh Phạm Vọng thì theo kinh Anh Lạc mình không đề cập đến. Nhớ nghe, theo Kinh Anh Lạc mình không đề cập tới, chỉ theo kinh bằng giọng. Nghĩa là cái người mà hướng dẫn, cái người truyền giới cho mình phải là người xuất gia, mà người đó phải đầy đủ năm đức. Một là kiên trì định giới, hai là đủ 10 giới lành. Nghĩa là người đó phải thọ trì giới pháp của tỳ kheo ít nhất cũng phải là 10 năm. Mà như chúng ta đã biết rồi, một người khi phát tâm xuất gia, từ ngày phát tâm xuất gia cho đến ngày chưa cạo tóc đã trải qua thời gian, nó tùy theo duyên duyên mọi người, có thể 1 năm dài 3 tháng, và có thể là dài năm, có người 5-7 năm mới được xuất gia.